Express.
Nghe máu vợ chết. Chị cũng biết sao nữa chứ, tới năm nay chị nói thiệt, thấy giàu lắm, hàng quá thì nó mất bên, rồi người mua thì không có, nhà vườn thì trồng ra đầy, rồi làm gì bây giờ?
Anh thấy tình hình nó cũng không có khả quan gì mấy em ơi. Tình hình mà người ta không ra đường nhiều quá thì mình bữa năm nay có nguy cơ thì nó rớt giá rẻ nữa.
Trước chị đi giao hàng ở Cần Thơ, giờ sợ quá rồi đâu dám giao đâu. Cần Thơ giờ ngoài ngàn mấy rồi muốn bằng Sài Gòn. Giờ là cũng không có ai dám bao tiêu, không ai dám gì nữa hết. Mình dựa, thuê người làm hết, không có tiền cho tiền luôn.
Vâng, đó là tình trạng của nhiều chủ vựa nông sản miền Tây dù đang chuẩn bị bước vào đợt cao điểm mua sắm cuối năm. Trái với kỳ vọng bù đắp được một phần thất thoát sau một năm giãn cách xã hội liên tục, nông dân chủ vựa miền Tây cho biết nhiều mặt hàng vẫn bán chậm và không có đầu ra ổn định. Dịch căng thẳng tại miền Tây tiếp tục là gánh nặng với nhiều người. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 23 tháng 12. Tính đến tháng 10 năm 2021, sức mua nội địa xấp xỉ 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đã gần đến Tết, nhưng sức mua vẫn chậm và đầu ra vẫn không ổn định.
Bán nó chậm lắm em. Mình bán đi Sài Gòn nó chậm lắm. Lúc trước mình đi Sài Gòn mình tiêu thụ, ví dụ là 10 tấn ngày đi. Nhưng mà giờ mình đi Sài Gòn chừng 2 tấn ngày.
Bữa giờ Sài Gòn nó mở cửa thôi, chứ cũng không có ai bán được mấy người. Ta cũng không dám đi.
Yeah. Anh đi Hà Nội. Ngày Hà Nội thì giờ trái cây cũng có. Cho nên giờ bữa rồi cái nó cũng tụt giá luôn.
Giảm mua chậm lắm chị, mình bán chậm mà giá nó không cũng được giá, trong vườn thì nó giá cao, lên chợ thì ra không có đầu ra, người mua thì không có. Bình thường mình đi ngày 5 tấn 7 tấn, giờ ngày mình chuyển 2 tấn 3 tấn vậy đó.
Cũng như mấy vụ trước á thì nó nằm từ 25 tới 27 ngàn, còn năm nay thì nó chỉ có 7 ngàn thôi, 7 tới 10 ngàn cái lợi, rất thảm hại luôn.
Sau thời gian dài chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhiều người dân đã kỳ vọng đầu tư vào dịp cuối năm, hy vọng có thể gỡ gạc được phần nào những thất thoát sau một năm nhiều biến động. Chị Thu, chủ một vườn xoài tại Đồng Tháp cho biết, 4 tháng thành phố Hồ Chí Minh giãn cách khiến chị thất thoát cả 100 triệu. Đợt thu hoạch sắp đến nhưng dịch lại bùng phát ở miền Tây khiến chị càng thấp thỏm.
Do đợt dịch giá gớt, xoài ra trái thì cũng không có thương lái tới mua, không có đầu ra, giá xoài nó bị giảm nhiều lắm. À, bình thường thì mình bán 15-20 ngàn một ký, bây giờ thì chỉ còn 5 ngàn, 5 ngàn rưỡi mà cũng không có ai mua nữa. Bán đổ, bán tháo, còn lại xoài mà người ta chê thì mình cho cá ăn, nói chung là bỏ, thiệt hại nhiều. Lúc đó là lỗ gần 100 triệu, lỗ 90 mấy 100 triệu. Do mình đó giờ thì cũng chỉ biết làm nông thôi, thì bây giờ chỉ cầu mong là dịch bệnh mau hết, để mà bà con nông dân là có đầu ra, có người mua. Tết này thì cái vụ Tết này nó sẽ tốt hơn một chút.
Đây cũng là nỗi lo của anh Nhàn, chủ một vườn nhãn tại Châu Thành. Năm 2021 là một năm ám ảnh với anh, khi hàng ngàn tấn trái cây của anh không thể tiêu thụ. Anh trắng tay sau một năm chăm bón, dù chỉ mong thu lại chút đỉnh tiền phân bón, nhưng kỳ vọng này cũng đang bị đe dọa.
Còn mấy cái cỡ dịch bệnh thì mình bán qua bằng cái online, đặt được nhiêu mình bẻ nhiêu, rỡ nhiêu thì mình tìm đủ cách mình bán. Nói chung mình bán vậy là chỉ có đủ tiền phân thôi, tiền công tiền này kia hết là thiếu hết, còn cái tiền thuốc tiền này kia là thua, vật tư mình thiếu, mình mua thiếu đó, khó khăn mình xây sở đủ cỡ cho mà cũng chờ vụ sau nữa mình phá khá hơn mình mới trả giúp cho người ta được. Bỏ ra nhiêu đó là lỗ luôn. Nó rẻ quá, người ta tiêu thụ không kịp rồi nó ùn ứ, rồi nó hư, nó thúng, nó hại đủ thứ cho nó bị hao hụt đủ thứ cho nó. Rất là khó khăn. Nhãn thì để trên cây vậy mà thì nó hao như nó hao chứ giờ mình không có biết làm cách nào.
Như từ khi bước qua cái năm 2021 này á là hơn nửa năm rồi chưa có thu hoạch được cái gì mà giá nhãn nó ổn định. Rồi nó bị lỗ không à. Thì bây giờ chờ là chờ qua cái đồ gãy này nè. Đã có chút đỉnh là trả tết chứ không còn hy vọng gì nữa,
cũng hoang mang quá không biết là nó có trở lại cũng như cái vụ rồi nữa hôm nay, thì thấy bùng phát là thấy cũng hơi lo đó, cây trái làm ra mà bán không được thì rất là khổ cho những người nông dân thôi.
Theo các chủ vườn nông sản và thương lái, việc ế ẩm dịp cận Tết chủ yếu là do tình hình dịch bất ổn. với hàng xuất đi nước ngoài đang phải chịu các quy định kiểm soát, kiểm dịch khắt khe hơn. Mới đây, Trung Quốc dự kiến sẽ ngừng nhập khẩu 6 tuần trong dịp Tết. Còn đối với hàng trong nước, việc giao thương vẫn khó khăn. Theo anh Thọ, một thương lái buôn bưởi tại Vĩnh Long nói, nhiều chợ đầu mối vẫn đang đóng cửa. Hàng chỉ có thể bán ven đường nên giảm doanh thu trầm trọng.
Hàng của anh thì xuất đi Sài Gòn, nè, rồi ra Hà Nội, rồi Vĩnh Phúc, rồi Gia Lai, nói chung là các tỉnh. Ở chợ giờ chưa có mở cửa lên đầu mối Thủ Đức á. Bán ở ngoài lề đường rồi vậy thôi, chứ còn ở trong giữa chưa có mở cửa là được, cho nên anh chỉ bán cho những cái mối quen lẻ thôi, rồi mình giao lên chút đỉnh rồi giao ở ngoài đầu đường rồi đó, người ta cho xe rồi người ta ra ta lấy về người ta bán. Ít có người dám ra bán, những người khác ta sẽ nghĩ ta ở nhà, và một số người đang dính F0 cho nên người ta không đi lấy hàng bán được. Rồi dân công ty đồ người ta cũng về quê, nói chung bây giờ người ta cũng ngán nhiều rồi. Tự ngán ra đường cho nên bán chậm, dịch này người ta cũng làm khó khăn cho nên người ta cũng ít mua đồ được nhiều lắm. Mà quan trọng nhất là người ta không ra đường, người ta không đi.
Còn đối với chị Lan, một thương lái buôn cam tại Tiền Giang cho hay, không chỉ nhiều chợ đầu mối đóng cửa, nhiều tài xế vẫn từ chối chở hàng vì lo sợ nhiễm bệnh.
Có người ngại, có người chạy cho mình, người ta chạy thì mình, ví dụ như bình thường em chở cho người ta 500 thì bây giờ em phải chở cho người ta 700, 800 thì ta mới chạy. Rồi nguồn hàng cung không có, ví dụ như giờ phân thuốc rồi cũng khó khăn chứ đâu phải về như xưa. Cái gì nó cũng lên giá hết, giờ làm không có lời. Dân thì chồng thì ấy mà đi thì đi không được, xuất khẩu không được thì bán không có giá. Tâm lý của người mua nữa, người ta mua mà người ta ngại mấy cái chỗ đông người, người ta cũng chịu nữa. Rồi bắt đầu không ai chịu vô chợ hết, bởi vì chậm đó. Trước chị đi giao hàng ở Cần Thơ, giờ sợ quá rồi đâu muốn giao đâu. Cần Thơ giờ ngoài 1,000+ rồi muốn băng Sài Gòn. Giờ là cũng không có ai dám bao tiêu, không ai dám gì nữa hết, tại vì quá dịch quá nhiều rồi. Mà tới lúc mà dịch thì cũng đâu ai chậm, chậm thì đâu có mà lấy. Chợ đầu mối, Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn. Em nghĩ đi, dịch là ba chợ đóng lắm, không có chợ nào đâu mở. Ở xa nó đâu cho ra đường đâu, rồi chỉ thị nó đi, nó phải kiểm tra giấy tờ được nữa. Mình vẫn phải gồng. Mình giữa, xe người làm hết. Không có tiền cho tiền luôn, không có tiền lấy hàng. Rồi lúc đó nhân công thì người ta làm với mình thì vẫn còn làm, nhưng mà mình cũng phải lo cho người ta chứ, mình không lo thì sao được.
Hơn nửa năm thất thu, sức mua cuối năm dự kiến sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh tại các tỉnh miền Tây vẫn đang phức tạp. Nhiều nông dân chủ vựa tiếp tục nỗi lo trắng tay, thậm chí lỗ vốn mùa Tết năm nay.
Thì đây tới Tết thì cũng đủ vô đó để sống thôi, chứ cũng không thấy dư gì. Là lên cỡ chừng 400-500 ngàn những bao lần. Tại lần thì có 720-730 thôi, bây giờ tới 1,1-1,2 gì đó. Khó khăn càng khó khăn hơn.
Nghe máu và chết. Thì cũng biết sao nữa chứ đây, tới năm nay chị nói thiệt. Thấy giàu lắm, hàng quá thì nó mất bên, rồi người mua thì không có, nhà vườn thì trồng ra đầy, rồi làm gì bây giờ. Nói chung mà là cũng lỗ chứ sao mà vốn được, phòng cự.
Anh thấy tình hình nó cũng không có khả quan gì mấy em ơi. Tình hình mà người ta không ra đường nhiều quá thì mình bữ năm nay có nguy cơ thì nó rớt giá rẻ nữa. Trong cho Tết cho nó tình hình cho nó ổn lại, rồi mình mua bán được thuận lợi hơn.
Hiện tại các chương trình khuyến mại cuối năm đang được triển khai tổng lực với kỳ vọng là kích cầu sức mua, tạo sức bật cho thị trường cuối năm. Các tỉnh miền Tây như Long An đang chuẩn bị ra mắt thêm sàn giao dịch thương mại điện tử nông sản an toàn để kết nối cung cầu những sản phẩm. Đồng Tháp, Tiền Giang tiếp tục phát triển mô hình hợp tác xã để đồng nhất chất lượng nông sản, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước. Doanh nghiệp và các ngành chức năng cũng kiến nghị các tỉnh thành đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác như EU, Mỹ thay cho một số thị trường truyền thống và tăng cường giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 23 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.